Chương 514, vượt rào cản bụi phấn đen của Diệt Thế Lệnh tan đi. Tê Chiêu hiện ra trước mắt Tôn Ngộ Không, hắn đã có sự biến đổi to lớn, tóc đen dài của Tê Chiêu bay phấp phới trong gió, ma hoàng giáp chủ đạo màu đen, điểm xuyết những đường vân màu tím sẫm. Dung mạo của hắn cũng thay đổi, khuôn mặt vốn anh tuấn nay trở nên dữ tợn hơn, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nhô ra khỏi miệng. Đây mới là Tê Chiêu thực sự, bí mật này, ngay cả những người thân cận nhất của Tê Chiêu như Ma Vũ Long Thiên cũng không biết. Bí mật lớn nhất của Diệt Thế Lệnh không phải là triệu hồi Diệt Thế Cửu Đầu Xà, mà là giúp Tê Chiếu dung hợp với nó. Tà quân và ma quân vốn là một. Khi Tê Chiếu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, hắn phát hiện thực lực của bản thân đã âm thầm vượt qua giới hạn giới chủ đỉnh phong. Tuy nhiên, không hiểu sao chấp pháp giả lại không chú ý đến hắn, thậm chí không có bất kỳ hiện tượng kinh thiên động địa nào sau khi đột phá. Tê Chiếu biết rõ mình đã vượt qua giới hạn giới chủ đỉnh phong, nhưng hắn không vui mừng mà lại vô cùng sợ hãi. Hắn hiểu rõ quy tắc giờ đặt ra. Tuy thực lực hiện tại của hắn chưa bị bại lộ, nhưng giấy không thể gói được lửa. Nếu không tìm cách giải quyết, hắn sẽ chỉ có kết cục là chết. Vì vậy, khi bắt đầu thực hiện kế hoạch động trời, Tê Chiếu đã chia thực lực của mình thành hai. Tạ Quân chính là phân thân của Tê Chiếu, sở hữu một phần linh hồn và trí nhớ của hắn, nhưng cũng có tính tự chủ tương đối cao. Kể từ đó, thực lực của Tê Chiếu giảm xuống giới chủ đỉnh phong, còn thực lực của Tà Quân là cửu phân chí tôn đỉnh phong. Ngoại trừ Tà Quân và Ma Quân, không ai biết bí mật này. Khi Ma Vũ và đồng bọn phát hiện kế hoạch động trời của Tê Chiếu, họ đã âm thầm lập ra một kế hoạch ám sát hoàn hảo. Tê Chiếu cũng không hoàn toàn không biết về kế hoạch này, bằng không, với thực lực và sự cảnh giác của Ma Quân, làm sao hắn có thể bị cướp đi phá diệt nhất hạo trấn giới thiên bi và bị giết chết? Lý do Tê Chiếu bị giết là vì thân phận và sự tồn tại của hắn lúc đó quá nhạy cảm, nhiều việc đã trở nên bất tiện hoặc không thể tiếp tục thực hiện. Thứ hai, Tê Chiếu cần tìm kiếm một vật trong hoàn tuyển thế giới. Hắn tin rằng dù bị chấp pháp giả tiêu diệt hoàn toàn, hắn cũng sẽ không thực sự chết. Chỉ cần Tà Quân còn tồn tại, hắn sẽ có thể phục sinh. Vì vậy, một kế hoạch tương kế tự kế được vạch ra. Sau khi chết, Tê Chiếu âm thầm tìm kiếm thứ đồ vật đó trong suốt hàng chục vạn năm. Hắn thậm chí cố ý làm trầm trọng thêm thương tích và tổn thương linh hồn của mình để có thể tiến vào tiểu hoàn tuyền. Tuy nhiên, suốt hàng chục vạn năm, Tê Chiếu không thu hoạch được gì. Mãi cho đến khi gặp Tôn Ngộ Không và phát hiện ra Tôn Ngộ Không sở hữu hoang thổ số 3, Tê Chiếu mới từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng đúng như câu tục ngữ nói, tìm hoài mà chẳng thấy không tìm vật tự tới. Ngay khi Tê Chiếu đã bỏ cuộc, Tử Tĩnh lại đưa vật kia đến trước mặt hắn. Vật kia chính là hoàn tuyền tạo hóa quả. Nếu muốn kế hoạch của mình thành công, Tê Chiếu buộc phải ăn tươi hoàn tuyền tạo hóa quả. Nếu không tìm thấy nó, kế hoạch của hắn không chỉ kéo dài thêm hàng vạn năm mà còn trở nên phức tạp hơn nhiều. Công dụng lớn nhất của hoàn tuyền tạo hóa quả cũng là lý do chính khiến Tê Chiếu nhất định phải có nó, là cho phép người sử dụng thay đổi hoàn toàn bản thân sau khi ăn. Cải biến hoàn toàn nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu suy ngẫm kỹ lưỡng, bạn sẽ nhận ra không có thứ gì trên thế giới này hấp dẫn hơn nó. Cải biến hoàn toàn có thể bao gồm hình dạng, thực lực, tư chất, v.v. Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, nó có thể thay đổi vận mệnh, linh hồn, bản ngã, thậm chí là vũ trụ và tương lai của chính mình, có thể nói, của chính mình. Chỉ khi ăn vào hoàn tuyền tạo hóa quả, Tê Chiếu mới có được năng lực để chống lại chấp pháp giả trực diện. Quay trở lại tình huống hiện tại, việc dung hợp lại sức mạnh đã chia cách trước đây có lẽ không phải là một chiến lược hoàn hảo. Tuy nhiên, Tê Chiếu quyết định đánh cược một lần. Hắn đánh cược rằng người kia sẽ phong tỏa tuần thiên giới vì hắn, ngăn chặn khí tức của hắn tiết lộ ra ngoài và bị chấp pháp giả phát hiện. Sự thật chứng minh rằng hắn đã thắng. Sau khi hoàn toàn dung hợp với Tà Quân, không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra. Không có chấp pháp giả nào đến ngăn cản hắn. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra rằng Linh Uy Ngưỡng cũng đột phá đến cảnh giới này không xa hắn. Mặc dù Linh Uy Ngưỡng đột phá không phải dựa vào thực lực của bản thân, nhưng hắn đã chính thức đạt đến cảnh giới đó, nhẹ nhàng cử động tay chân, cảm nhận được sức mạnh cường đại đã lâu không gặp, nụ cười thoải mái cuối cùng nở trên môi Tê Chiếu. Hắn bây giờ mới chính là Tà Ma Quân thực sự. Vẻ mặt Tôn Ngộ Không trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Lý do hắn không tấn công liên tục là bởi vì hắn luôn cảm thấy Tê Chiếu che giấu thực lực. Nếu hắn tùy tiện tấn công, Tê Chiếu đột nhiên bộc phát toàn bộ sức mạnh, hắn sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ. Và giờ đây, hắn rốt cục đã nhìn thấy toàn bộ thực lực của Tê Chiếu vượt qua giới hạn giới chủ đỉnh phong, đạt đến một cấp độ khác. Nói thật, Tôn Ngộ không có chút khiếp sợ, xen lẫn một chút tiếc nuối. Trước đây, khi Tôn Ngộ không đến Hoàng Tuyền thế giới, do đột phá phong tỏa không gian quá mạnh, tam hồn thất phách bị tổn hại nghiêm trọng, mất đi trí nhớ và trở nên hung hãn như dã thú. Sau này, khi đột phá nhất văn cảnh giới, Tôn Ngộ không đã sử dụng toàn bộ đạo vũ trụ pháp tắc thứ nhất để khôi phục tam hồn thất phách. Hậu quả là Tôn Ngộ không vĩnh viễn thiếu một thiên địa pháp tắc, đồng nghĩa với việc không bao giờ có khả năng đạt tới cửu văn chí tôn, chứ đừng nói đến cấp bậc giới chủ hay vượt qua giới chủ đỉnh phong. Bát văn chí tôn đỉnh phong là giới hạn mà Tôn Ngộ không có thể đạt tới. Tuy sức chiến đấu thực sự của Tôn Ngộ không chỉ như vậy, nhưng tu vi cảnh giới vĩnh viễn không thể tăng lên. Tuy nhiên, đối với Tê Chiếu lúc này, Tôn Ngộ không chỉ có một chút ghen tị, bởi vì trước đây đạo chuẩn đã nói với hắn, tu luyện một thuộc tính đến cực hạn có thể phá vỡ gông xiềng cấp bậc giới chủ, nhưng chỉ đến đó mà thôi. Chỉ khi ngũ hành lực lượng trong cơ thể hoàn toàn cân bằng và đều đạt đến cực hạn, người đó mới có được chìa khóa mở cánh cửa thông đến chí tôn. Tuy cảnh giới hiện tại của Tôn Ngộ không bằng Tê Chiếu, nhưng con đường mà Tôn Ngộ không theo đuổi lại xa hơn con đường của Tê Chiếu rất nhiều. Tuy nhiên, cả hai đều phải đối mặt với một ngọn núi lớn không thể vượt qua tám vị chấp pháp giả. Trước ngọn núi lớn chắn ngang đường, Tê Chiếu chọn cách dùng sức mạnh to lớn sang bằng nó. Còn cách làm của Tôn Ngộ không là tích góp đủ sức mạnh và nhảy qua. Tôn Ngộ không, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ngươi là người đầu tiên được cảm nhận sức mạnh cường đại này của ta. Tê Chiếu, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là chỉ tôn chi lộ. Bỗng nhiên, một trận rung chuyển dữ dội ập đến. Không chỉ ở một nơi mà toàn bộ tuần thiên giới đều rung chuyển, cảm nhận được chấn động mãnh liệt như hủy thiên diệt địa, nụ cười rạng rỡ nở trên môi Tê Chiếu. Kế hoạch vạch ra từ lâu, đòn sát thủ cuối cùng của Tê Chiếu rốt cục đã xuất hiện. Đây không chỉ là đòn sát thủ của Tê Chiếu, mà còn là ước định cuối cùng giữa hắn và người kia. Bây giờ chỉ cần hắn xử lý được Tôn Ngộ không, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Kế tiếp, mọi chuyện sẽ thuộc về người kia. Hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ có lời giải đáp. Mưu đồ vạch ra từ lâu, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cả những hy sinh to lớn, tất cả đều sẽ được đền đáp vào hôm nay.